Chàng rể quyền thế, chương 3182, góc truyện audio.com, chương 3182. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại mở phần mềm tin tức ra. Tin tức nằm trình hình đầu tin tức địa phương là tin vừa đưa trên TV. Tần Ý Hàm hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ tới đại hội đóng cửa luận võ nhìn như thể trăm mối sơ hở này hóa ra lại là do Long Thương Húc phí công tổn sức sắp xếp. Cậu chủ Bùi, Long Thương Húc và anh còn chưa từng gặp mặt mà. Có xung đột lớn đến mức đó sao? Bùi Nguyễn Minh uống một ngụm trà phổ nhĩ. Thản nhiên nói, người không muốn giết Hồ. Hồ có ý hại người. E là từ giây phút tôi trở thành đường chủ chấp pháp đường Long Môn đã bị ghi tên lên sổ chết của anh ta rồi đó. Cậu Long Thương Húc này của chúng ta chắc chắn muốn mượn sức chấp pháp đường để cưỡng ép lên chức. Mà sự tồn tại của tôi vừa đúng là thứ ngáng đường anh ta lên chức. Cắt đứt tiền đồ người khác. Khác nào giết cha mẹ người ta. Dưới tình huống này anh ta muốn hại chết tôi cũng là chuyện bình thường thôi. Tần Ý Hàm nhíu chặt lông mày. Nói, nếu như vậy, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh ta không phải là cậu chủ lớn nhà họ Long Long Trường Huy và cậu bảy nhà họ Long Long Trường Hải nữa. Bùi Nguyễn Minh bình thản nói, cậu cả nhà họ Long Long Trường Huy, sau lưng anh ta là hội trưởng lão Long Môn, hơn nữa trong số 36 phân hội trưởng của Long Môn, có đến một nửa ủng hộ anh ta lên chức. Mà cậu bảy nhà họ Long Long Trường Hải, anh ta là người được yêu chiều nhất trong thế hệ sau nhà họ Long. Được lão thái quân nhà họ Long bảo vệ, coi như có được đại đa số sự ủng hộ của nhà họ Long. Tuy nhiên cậu Long Thương Húc này 6 năm trước mới xuất thế. Mặc dù anh ta trong thời gian ngắn hợp nhất được nhiều công ty và thương hiệu ở Vũ Thành, tổ hợp thành Liên Minh Thương Nghiệp Vũ Thành. Chúa tể trong giới thương nghiệp Vũ Thành. Nhưng ở nơi như Vũ Thành này, chỉ có tiền thôi là không đủ. Rất nhiều lúc, nắm đấm lớn mới là đạo lý. Long Thương Húc anh ta muốn đấu với Long Trường Huy và Long Trường Hải còn phải có đủ sức chiến đấu nữa. Mà chấp pháp đường Long Môn lại độc lập với nhà họ Long. Có vị trí cao cao tại thượng ở trong Long Môn thậm chí còn có thể chống đối hội trưởng lão. Chất vấn môn chủ, Long Thương Húc anh ta đương nhiên là nhắm vào vị trí này. Trước đây Long Thiên Trường mặc dù nhìn có vẻ như đứng về phía Long Trường Huy. Chẳng qua đã sớm bị Long Thương Húc mua về rồi. Mà tôi giải quyết xong Long Thiên Trường còn thuận tay ngồi lên vị trí mà vốn dĩ Long Thương Húc vẫn mơ tưởng. Anh ta mà không muốn giết chết tôi thì còn ai muốn giết tôi nữa? Nếu như tôi đoán không sai, tối nay Long Thương Húc đã chuẩn bị sẵn cho tôi vài trăm tay đao phủ trong đại hội đóng cửa luận võ. Chỉ cần tôi vừa xuất hiện anh ta lập tức vứt ly làm hiệu. Dọn một bàn hồng môn yến, mặt Tần Ý Hàm lo lắng. Vậy thì cậu Minh, chúng ta có cần phải đến đó không? Đến, đương nhiên phải đến, khóe miệng Bùi Nguyên Minh cong lên, có vẻ trêu tức. Long Thương Húc chuẩn bị một vở kịch lớn như vậy. Đã mời chúng ta phải đến tận nơi chứ. Nếu như chúng ta không đến, thế chẳng phải có lỗi với anh ta sao? Điều duy nhất mà tôi hiếu kỳ chính là vị Long Thương Húc của chúng ta. Đêm nay rốt cuộc sẽ đích thân ra tay hay vẫn sẽ mượn đao giết người đây? Tần Ý Hàm hít sâu một hơi. Sau đó khẽ nói. Vậy để thuộc hạ đi sắp xếp. Đảm bảo tối nay tuyệt đối an toàn. Không cần, Bùi Nguyên Minh bình thản nói. Dù sao Long Thương Húc đã giúp chúng ta chuẩn bị sân khấu xong rồi. Vậy thì chúng ta cũng nên tiếp nhận ý tốt của anh ta. Thuận tay giải quyết luôn cục diện chia 5 xẻ 7 của chấp pháp đường Long Môn luôn. Dù sao sắp tới cũng còn rất nhiều việc. Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian mà lãng phí công sức ở cái loại chuyện còn con này. Tần Ý Hàm hít sâu một hơi. Cô ta rất rõ ràng. Đêm nay chỉ sợ sẽ có chuyện lớn rồi. Cách chương.